Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 3 năm Nhâm Dần. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. 1. Tổ sư Ấn Quang khai thị cho người già về việc sinh tử là đại sự. Trích dẫn thư gửi tiên sinh Thích Hữu Khanh trong Văn Sao Tục Biên Quyển Thường. Ông đã 70 tuổi, tháng ngày chẳng còn nhiều, hãy nên xuất sáng sanh động tinh, phát nguyện niềm thánh niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Phạm những chuyện lo toan trong gia đình và chuyện của con cháu đều nên gác ra ngoài. Giả sử ta ngoài 60 liền chết thì không phải là con cháu ấy vẫn sống bình thường hay sao? Này tới chỉ quan tâm niệm Phật để liệu sanh tử, bọn họ đã chẳng thể liệu sanh tử thay cho ta được, ta há có nên vì bọn họ mà làm hỏng đại sự của ta chăng? Nếu nghĩ được như vậy, tự nhiên sẽ có thể dứt tâm niệm Phật. Còn cái ông là Mai Cúc, giữ lòng chính tu hành, đón ông về âm, đôi bên giúp đỡ lẫn nhau, cùng tu tịnh nghiệp, ngõ hầu cùng sanh Tây Phương. Phải biết trong Phật Pháp, Pháp môn vô lượng, nhưng đều phải đặt đến địa vị nghiệp tận, tình không mới có thể liễu sanh thoát tử, cũng khó như lên trời. Hiện thời trên cả thế giới sợ rằng cũng khó có được mấy người. Nếu chí thành khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bất luận là ai đều chắc chắn được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Chỉ có kẻ chẳng sanh lòng tin, chẳng phát nguyện là không thể vãng sanh. Nếu có lòng tin thực sự, nguyện thiết tha, không một ai chẳng được sanh. Một pháp này chính là hoàn toàn cây vào Phật tự lực gia bị, tiếp dẫn vậy. Vì như ngồi chiếc tàu thủy to vượt biển nhờ vào sức tàu, chứ không phải là bản lãnh của chính mình. Hai cha con ông nên thuận theo lời tôi thì chẳng uổng cuộc đời này và dịp gặp gỡ này. Dân sanh thất thập cổ la hy, tạm dịch, người sống được 70 tuổi xưa nay hiếm, chính là câu nói vào thời Đường từ hơn 1.000 năm trước. Người 70 tuổi đừng coi thường hờ hững chuyện niệm Phật thì mới có thể quyết định được vãng sanh. Tổ sư Ấn Quang khai thị cho người già về việc sanh tử là đại sự, hãy nên chuyên cậy vào Phật lực. Thuốc không quý hèn, thuốc nào chỉ được bệnh thì thuốc ấy là thuốc hay. Pháp chẳng cần sâu, pháp nào hợp căn cơ sẽ là pháp mầu nhiệm. Đời mặc pháp, căn cơ có người kém hèn, nếu chẳng nương vào hoằng thầy nguyện lực của Đức Như Lai, ai có thể đoạn phiền hoặc để liễu sanh tử, thấy được bản tánh chứng vô sanh. Ví dụ như bệnh đã lẫn vào tạng phủ, tuy bệnh tình hòa hoãn vẫn không thể làm gì được, nhưng nếu chịu uống thuốc A Già Đà trị chung vạn bệnh này thì chuyện đoạn phiền hoặc để thoát sinh tử, thấy được bản tánh chứng vô sanh. Vừa nói trên đây, ai nấy đều có thể đích thân chứng được, hoàn toàn chẳng khó khăn gì. Vì sao vậy? Cho người ấy dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, làm chung chắc chắn sẽ được Phật tiếp dẫn, điền được vãng sanh. Đã được vãng sanh, thân cận Phật A Di Đà dài lâu, theo gốc hại chúng, còn có thể viên mãn Bồ Đề, triệt chứng niết bàn rốt ráo. Huống là những chuyện đoạn phiền hoặc để thoát sanh tử, thấy được bản tánh chứng vô sanh vừa mới nói đó ư? Do vậy biết rằng trong thời tiết này chỉ có một pháp này là thích hợp căn cơ nhất. Nếu bỏ pháp môn cậy vào Phật tự lực này để tu những pháp môn tự lực khác, đừng nói hằng chung hạ căn không có cách chi mong mỏi, dẫu là thượng căn chắc chắn cũng khó lòng thành tựu ngay trong một đời được. Phần nhiều chỉ gieo nhân cho đời sau, khó được lợi ích thực sự. Vì thế hằng chỉ thức xưa nay cực đực hoằng giữ pháp này để mong trên báo ơn Phật, dưới độ những người cùng hằng. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Câu chuyện do niệm Phật mà được vãng sanh của cư sĩ Dương Thái Phu Nhân chích trong văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 4. Bà Dương Thái Phu Nhân, mẹ của ông Từ ở huyện Thạch Đãi, tỉnh An Huy, chính là mẹ đẻ của cư sĩ Từ Quốc Trì. Tánh tình hiếu thuận, hiền từ, mềm mỏng, hiền lành, minh mẫn, quả quyết. Thờ cha mẹ phụng dưỡng bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con, chăm sóc nhà cửa. Mỗi việc đều đóng làm gương mẫu cho bàn phơi cát, làm bậc thầu gương mẫu, làm bậc thầy gương mẫu cho hàng nữ lưu, chẳng thèn sinh với những hàng liệt nữ, mẫu nghi, hiền nhân, binh chí thời cổ. Từ nhỏ đã tin Phật, đến già càng xuất sắc. Có ba người con là Quốc Hoa, Quốc Quân và Quốc Trị, đều theo đuổi quan trường hay thương nghiệp. Quốc Trị sống ở Thiên Tân, muốn được hầu hạ dưới gối dài lâu, nên vào năm Dân Quốc thứ 10, 1921, đón mẹ về Thiên Tân phụng dưỡng. Bà bèn ăn chay trường, thọ giới U Đài Di. Từ đấy, niệm Phật càng thêm tinh tấn. Bà thấy được chút điềm lành, nhưng tôi sợ có người ngu chẳng cầu nhất tâm, chỉ chuyên mong mỏi tướng lành trở thành bệnh nên không ghi lại. Mùa thu năm ngoái, tỉnh An Huy vừa bị nặng lục lẫn hạn hán, tỉnh trưởng đến điện điều Quốc Trị về lo liệu việc của tế. Bởi 8 năm ở tại kinh đô, ông đã có những thành tích trong chuyện này. Quốc Trị chẳng nỡ xa cách mẹ, phu nhân đem đại nghĩa của trách bất ông phải đi cho nhanh để cứu giúp dân chúng đang bị tai họa. Quốc Trị ở đất Hoàng hơn năm, phu nhân bị bệnh, chẳng cho viết thư báo tin, sợ ông từ phương xa chưa về sẽ lỡ làm việc cứu tế. Bà lại còn nhân dò Quốc Hoa, Quốc Quân, Quy Mộ, dốc hết tiền dành dùm để giúp đỡ, được đại tổng thống đề Tăng Biến Ngạch tặng cho huy chương Từ Huệ. Năm Dân Quốc 1911-1922, vì cứu trợ xong xuôi, chính quyền đất Hoàng lưu giữ Quốc Trị, nên ông lại đón mẹ về phụng dưỡng tại Hoàng thân. Năm ấy cụ đã 74 tuổi, tinh thần suy yếu, trong thân thích có người khuyên nên thôi ăn chay. Phu nhân nói: ta thà ăn chay mà chết, chứ chẳng ăn thịt để được sống. Đến mùa xuân năm nay, bệnh ngày càng thêm nặng, thần trí vẫn sáng suốt, niệm Phật không bỏ sót. Bảo Quốc Trị rằng: thế sự gian khổ mẹ đã nếm đủ cả rồi, nên chẳng luyến tiếc, trong tâm chỉ có mỗi một chuyện niệm Phật mà thôi. Lại nói: mỗi một lần phát sốt đau khổ dị thường, hễ tưởng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chợt cảm thấy mắt mê liền. Ngày 24 tháng 2, thỉnh tăng chúng đến nhà niệm Phật để giúp vãng sanh. Lại sai đem những quần áo đồ đạc của chính mình bán hết để cúng dường Tam Bảo. Quốc Trị hỏi: ngày nào đi thì tốt nhất? Quốc Trị đáp: ngày mốt là ngày ăn chay, ấy là ngày tốt nhất. Mấy tiếng sau cụ nói: mẹ đã đích thân thấy Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Bồ Tát đã thờ ở Thiên Tân, nhưng có mình Đức Phật tiếp dẫn, sao không thấy? Quốc Trị đáp: đến lúc sẽ thấy. Ngày hôm sau, cụ lại niệm Phật theo chư tăng. Đến rạng sáng ngày 23, vị sư niệm Phật là thầy Hải Phước nói: phu nhân thần trí khí tự như thường, chắc trong một hai ngày chưa đi đâu. Đến giờ Tỵ, Quốc Trị thỉnh hình Phật tiếp dẫn thời chức dường nói: A Di Đà Phật đến rồi. Phu nhân nghe vậy vui mừng lớn lao, ngồi dậy chiêm ngưỡng lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mấy câu, rồi ngồi kích ấn mỉm cười qua đời. Quốc Trị và chư tăng cùng quyến thuộc vẫn lớn tiếng niệm Phật 3 tiếng đồng hồ nữa, rồi mới cất tiếng khóc và tắm rửa thay áo. Mùi thơm ngào ngạt, có người bằng đến phú điếu ở ngoài cửa đã ngửi thấy, khen là hy hữu. 3 ngày sau mới liệm, diện mạo so với lúc còn sống càng thêm tươi tắn, đánh đầu vẫn còn ấm, tứ chi mềm mại. Đem số chuỗi đặt vào tay, bèn gặp ngón tay nắm lấy, cao đẹp thay. 2. Tổ xướng Quan Khế Thị về việc niệm Phật niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp trước đã thành Phật lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. nhưng bị tam vô tận tự thể không cùng, do vậy lại hiện thân Bồ Tát và những thân trời người, phàm thánh vân vân trong mười phương thế giới để bố thí vô úy, tức là bao phát sự không sợ hãi nhằm cứu lòng cứu vớt. Phẩm Phổ Môn nói: nên dùng thân nào để được độ, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Chẳng những hiện thân hữu hình, mà ngay cả núi sông, thuyền bè, cầu bến, đường xá, dược thảo, cây cối, lâu đài, điện gác cũng tùy cơ ứng hiện. Nói chung là Bồ Tát chú trọng lìa khổ, ban vui, chuyển nguy tịnh an. Phạm ai gặp đau binh, nước lửa, bệnh ngặt, thú dữ, quan giáo đối đầu, ác quỷ, rắn độc, đủ mọi nỗi nguy hiểm, nếu chí thành xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, liền có thể được Bồ Tát gia bị chuyển nguy tịnh an. Câu chuyện Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thành cây cứu người thoát nạn chết trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Vườn Bốn. Một đệ tử ông huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây, là ông Diệp Tư Sơ, cưỡi lừa đi trong vùng núi thẳm, một bên núi cao chót vót, một bên kia là khe sâu thâm thẳm, tuyết đóng thành băng, con lừa trượt chân liền rơi xuống khe. Ngàn vách núi có một cái cây to, khéo sao đứt đúng ngay trên cây ấy, không hề hấn gì, nếu không sẽ bị tan thân nát xương. Cây ấy do đó mà có, ấy là do Quán Âm Bồ Tát thì hiện vậy. 3. Tổ sư Ấn Quang Khai Thị không nên dùng thịt để đại khách, trích trong Văn Sao Tam Biên quyển 4. Sát sanh sẽ kết oán thù triền miên, đời đời kiếp kiếp tàn sát lẫn nhau. Vợ và em gái ông nhất định muốn dùng thịt để đại khách, hai người ấy chết đi chắc chắn phải biến thành lợn, dê, gà, vịt, tôm, cá, nếu chẳng biến thành những thứ bị người khác giết để ăn thịt, thì trời đất cũng sẽ đổi vị trí, mặt trời, mặt trăng sẽ xoay ngược từ xoay sang phương đông. Vì sao vậy? Do nhân như vậy nên phải cảm quả như vậy. Xin hãy đem lời này của quan đưa cho họ xem, chắc còn có thể cứu được. Nếu không, chắc họ sẽ thường biến thành món ăn ngon nhất cho người ta đại khách, chẳng biết họ sẽ vừa lòng thổ ý hay đau khổ mong mỏi được cứu. Nhưng vạn phần chẳng có cơ duyên được cứu. Trong cõi đời, những người ăn chay phần nhiều khỏe mạnh, những ai ăn thịt thường lắm bệnh tật. Do ăn thịt trược ác nên dễ sanh dục tâm, ăn chay thanh tịnh nên dục tâm nhẹ ít. Kẻ ngu chẳng hiểu lý, tưởng ăn thịt để bồi bổ con người, đấy là muốn cho cả mình lẫn người sẽ điểm thành súc sanh trong đời kế tiếp và đời sau, chẳng đáng buồn ư. Câu chuyện làm thịt dê bị quả báo, trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào đời nhà Đường, trong khoảng niên hiệu Hiện Khánh tại Trường An, có người sinh con vừa đầy tháng, mở tiệc rất lớn chiêu đãi bạn bè và thân bằng quyến thuộc, định giết một con dê. Con dê ấy nhiều lần hướng đến người độ tể mà bái lạy cầu xin, nhưng người ấy không quan tâm, cuối cùng cũng ra tay giết con dê ấy. Lát sau mang thịt dê cho vào nồi để nấu, người mẹ bế con đứng xem. Nồi nấu thịt dê tự nhiên vỡ tung, đốt sôi đổ tràn lan, lửa nóng rồi bắn vọt lên như nhắm thẳng vào đầu mặt của hai mẹ con. Chỉ trong chốc lát cả hai đều bỏ mạng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chết trong lò quay, sáng xanh chi, sáng xanh chi, cho nhân loại chịu nhiều thiên tai, sáng xanh chi, thân xanh bệnh đàng hoàng cho nhau.
sao không dừng tay máu đi, thân không sát sống lâu trường niên. Ta ăn người người ăn ta, bao nhiêu kiếp luôn ăn nhậu hoài. Chúng sanh là mẹ cha ta, sao ta nỡ giết đi mà ăn. Chẳng còn thiên tai, phóng sanh đi, thân không bệnh đời đời an vui. Thương yêu người như thương ta, thương yêu hết kẻ thân người thù. Yêu muôn loài yêu muôn hoa, yêu thương khắp chúng sinh gần xa. Yêu sông xanh, yêu nước biển cá tôm đùa vui. Hãy nhanh tay cứu non xanh, cứu cây rừng và loài thiên nhiên. Hãy nhanh tay cứu môi trường trở lại như xưa. Nuôi heo gà bò dê ăn, ta đâu biến phá tan môi trường. Băng bắc cực ngày tan mau, thế đời sống có an lành. Ăn chỉ cần để nuôi thân, ta không diễn chúng sanh muôn loài. Ăn không cần xa hoa đâu, ăn đơn giản sẽ được bền lâu. Phải ăn chay cho môi trường ngày càng trong xanh.
này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa,
ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là phút ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm,
tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày
mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày mai
học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.